Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ, bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề xa sinh dục. Trước khi bắt đầu bài học, mời các anh chị học viên cùng tìm hiểu hai tình huống sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, một bệnh nhân nữ 58 tuổi, Para 3013, có 3 lần sanh thường, bà mãn kinh 10 năm. Bà cho biết tình trạng nặng bụng dưới đã lâu, cảm giác có gì đó chèn ép trong âm đạo, kèm xóa tiểu và có lúc táo bón nhưng chưa có điều kiện đi khám. Tình trạng này xuất hiện khi mang vác nặng hoặc đứng lâu và nghỉ ngơi thì đỡ hơn. Về nghề nghiệp ghi nhận, bà buôn bán tạp hóa từ trước đến nay. Tình huống lâm sàng thứ hai, một bệnh nhân nữ 70 tuổi, Para 4013, có 4 lần sanh thường. Hôm nay bà đến khám vì có khối xa ra ngoài âm hộ kèm chảy máu. Qua khai thác thông tin, ghi nhận khối xa đã có nhiều năm nay nhưng bà chưa đi khám. Ban đầu bà chỉ có cảm giác tức bụng dưới, dần dần khối xa ra ngoài ngày càng lớn. Và khi xa, bà thường lấy tay đẩy vào trong âm đạo trở lại. Trước đây bà làm ruộng nhưng hiện nay đã nghỉ. Câu hỏi chung cho hai tình huống như sau. Hai bệnh nhân muốn được giải thích về tình trạng bệnh và muốn được tư vấn về cách điều trị. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 4 mục tiêu như sau. Mục tiêu thứ nhất, liệt kê yếu tố nguy cơ của xa sinh dục hay còn gọi là xa tạng chậu. 2. Phân độ xa tạng chậu theo hệ thống POPQ. 3. Chẩn đoán được một trường hợp xa tạng chậu. 4. Tư vấn được một trường hợp xa tạng chậu. Giới thiệu sơ qua về bệnh xa tạng chậu. Xa sinh dục hay còn gọi là xa tạng chậu là hiện tượng tử cung xa xuống thấp trong âm đạo hoặc xa hẳn ra ngoài âm hộ, thường kèm theo xa thành trước âm đạo và bàng quang hoặc thành sau âm đạo và trực tràng, hoặc kèm theo xa các cơ quan khác. Xa tạng chậu là một bệnh khá phổ biến ở phụ nữ Việt Nam, nhất là phụ nữ làm việc nặng, sanh nhiều, sanh không an toàn, thường gặp trong độ tuổi 40-50 tuổi trở lên. Người chưa sanh lần nào cũng có thể bị xa tạng chậu nhưng ít gặp hơn và thường chỉ xa tử cung đơn thuần. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và lao động hàng ngày. Về tần suất mắc, ghi nhận trong 17.000 trường hợp xa tạng chậu có 14,2% xa tử cung, 34,3% xa bàng quang và 16,8% là xa trực tràng. Xin được nhắc lại hệ thống nâng đỡ các cơ quan trong tiểu khung. Hệ thống nâng đỡ gồm có cơ nâng hậu môn và cơ nâng của sàng hội âm. Hệ thống treo gồm có dây chằng mu niệu đạo, mạc mu cổ tử cung, dây chằng tử cung cùng, dây chằng ngang cổ tử cung, cân han ban, cân trực tràng âm đạo. Hệ thống định hướng gồm có dây chằng tròn và dây chằng rộng. Yếu tố nguy cơ của xa sinh dục gồm có bất thường về cấu trúc sàng chậu, dẫn truyền thần kinh cơ, bệnh lý mô liên kết. Các yếu tố gây tăng áp lực ổ bụng thường xuyên như lao động nặng, ho mãn tính, mang nghịch bụng thường xuyên hoặc táo bón thường xuyên. Sang chấn sản khoa, đó là rặn khi cổ tử cung chưa trọn, chấn thương do sanh thủ thuật, rách tầng sinh môn không phục hồi đúng mức. Mãn kinh và tuổi già. Phân loại xa sinh dục cổ điển. Xa độ 1 gồm có xa thành trước âm đạo, kèm theo xa bàng quang, xa thành sau, kèm theo xa trực tràng. Cổ tử cung ở thấp nhưng còn ở trong âm đạo, ngang với hai gai ngồi và chưa nhìn thấy ở ngoài âm hộ. Sa độ 2 gồm có sa thành trước âm đạo kèm theo sa bàng quang, sa thành sau âm đạo kèm theo sa trực tràng, nhưng cổ tử cung thập thò âm hộ. Sa sinh dục độ 3 gồm có sa thành trước âm đạo kèm theo sa bàng quang, sa thành sau kèm theo sa trực tràng và tử cung đã sa hẳn ra ngoài âm hộ. Hình minh họa cho sa sinh dục theo cách phân độ cổ điển. Hình phía trên chúng ta có thể phân là sa sinh dục độ 1 nếu như cổ tử cung còn nằm trong âm đạo và chưa tới âm hộ. Nếu như cổ tử cung thập thò ở âm hộ, đó là sa độ 2. Và hình bên dưới là sa độ 3 vì cổ tử cung và tử cung đã sa hẳn ra khỏi âm hộ. Tiếp theo là minh họa cho tình trạng sa thành trước của âm đạo như mũi tên màu cam và sa thành trước kèm theo sa bàng quang như mũi tên màu xanh. Phân loại và phân độ sa tạng chậu theo hệ thống Popquy năm 1996. Phân loại và phân độ theo hệ thống Popquy giúp phân loại sa tạng chậu tùy theo thành phần bị ảnh hưởng thuộc về ngăn trước bao gồm sa bàng quang, sa niệu đạo; ngăn giữa gồm có sa ruột non, cổ tử cung, tử cung, vòm âm đạo nếu đã cắt tử cung; ngăn sau nếu như sa trực tràng. Thể hiện một bệnh nhân có thể sa một hay nhiều các thành phần nêu trên, quyết định điều trị tương ứng theo nguyên tắc phục hồi theo mỗi cấu trúc bị ảnh hưởng. Phân độ sa tạng chậu khách quan, chính xác giúp theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị do dùng thước đo và thể hiện đơn vị ra cm. Bản tóm tắt sa tạng chậu và xét nghiệm tương ứng. Sa thành trước hay còn gọi là ngăn trước gồm có sa bàng quang, sa trung tâm bên kết hợp hoặc sa niệu đạo, xét nghiệm cần thiết là niệu động học. Sa vòm âm đạo hay còn gọi là sa ngăn giữa gồm có túi sa ruột non trước sau hoặc sa tử cung hoặc sa mỏng cắt. Xét nghiệm cần thiết gồm MRI động có thể kết hợp với niệu động học. Sa thành sau hay còn gọi là ngăn sau gồm túi sa trực tràng cao, giữa, thấp, sa trực tràng, khối lồng trong trực tràng hậu môn. Xét nghiệm gồm MRI động kết hợp có thể với niệu động học. Tổn thương nút sàn chậu, đó là tổn thương cơ thắt trong và ngoài hậu môn. Xét nghiệm cần thiết là siêu âm 3D cơ thắt hậu môn ngã trực tràng. Phân loại Popquy gồm có 9 giá trị được trình bày trên bảng 3x3 theo quy ước quốc tế như sau. Gồm có A lớn, A nhỏ, B lớn, A nhỏ, C, GH, B phở, P nhỏ, TVL, A lớn, P nhỏ, B nhỏ, P nhỏ và D. Các đơn vị được tính bằng cm. Giá trị của số đo phản ánh vị trí của nó so với màng trinh. Nằm trên màng trinh sẽ mang giá trị âm và nằm dưới màng trinh mang giá trị dương. Mặt phẳng của màng trinh quy ước là 0. 6 số đo đại diện cho thay đổi mốc giải phẫu. Điểm A lớn A nhỏ là điểm nằm trên đường giữa của thành trước âm đạo, cách lỗ niệu đạo ngoài 3 cm, tương ứng với vị trí của nếp niệu đạo bàng quang. Khoảng giới hạn của điểm A lớn A nhỏ là từ -3 đến 3 cm. Điểm B lớn A nhỏ là điểm tương ứng với vị trí xa nhất của phần thành trước âm đạo, nằm trong khoảng từ điểm A lớn A nhỏ đến túi cùng trước âm đạo hoặc mỏm cắt âm đạo. Giá trị của điểm B lớn A nhỏ phụ thuộc nhiều nhất vào độ xa của thành trước. Nếu không xa thì điểm B lớn A nhỏ sẽ có giá trị là trừ 3cm. Khoảng giới hạn của điểm B lớn A nhỏ là từ trừ 3cm đến dương tổng chiều dài âm đạo. Điểm A lớn P nhỏ là điểm nằm trên đường giữa của thành sâu âm đạo, cách màng trinh 3cm. Khoảng giới hạn của vị trí điểm A lớn P nhỏ là trừ 3cm đến dương 3cm. Điểm B lớn P nhỏ là điểm tương ứng cho vị trí xa nhất của thành sâu âm đạo, nằm trong khoảng từ điểm A lớn P nhỏ đến túi cùng sâu âm đạo hoặc mõm cắt âm đạo. Giá trị của điểm B P nhỏ phụ thuộc nhiều nhất vào độ xa của thành sâu. Nếu không xa thì điểm B lớn P nhỏ sẽ có giá trị là trừ 3cm và khoảng giới hạn giá trị của điểm B lớn P nhỏ là từ trừ 3cm đến dương tổng chiều dài âm đạo. Điểm C là điểm thấp nhất của cổ tử cung. Trong trường hợp đã cắt tử cung thì điểm C tương ứng với mõm cắt âm đạo. Điểm D là điểm thuộc vòm sâu âm đạo ở người còn tử cung, đại diện cho mức bám của dây chằng tử cung cùng vào mặt sau cổ tử cung. Điểm D được xem là điểm để đánh giá độ suy yếu trong việc treo tử cung của dây chằng tử cung cùng. Không thể xác định điểm D nếu đã cắt tử cung. Ba số đo khoảng cách. Khoảng GH hay còn gọi là khe niệu dục là khoảng cách từ điểm giữa của lỗ niệu đạo ngoài đến mép màng trinh. Khoảng B lớn B nhỏ hay còn gọi là thể hội âm, đó là khoảng cách từ mép sau màng trinh đến trung điểm của lỗ hậu môn. Chiều dài âm đạo, đó là độ sâu lớn nhất của âm đạo tính bằng cm khi điểm C được đưa về vị trí giải phẫu bình thường. Minh họa cụ thể chính mốc cần đo. Khi đo, bệnh nhân nằm ở tư thế sản phụ khoa, đầu cao 45 độ và cho bệnh nhân ho rặn trong quá trình đánh giá. Dụng cụ cần chuẩn bị gồm có van âm đạo, thước đo, kẹp hình tim, bosi. Với điểm mốc tính là 0, đó là màng trinh. Và cơ sở để phân độ bóc quy dựa vào các điểm mốc A lớn A nhỏ, B lớn A nhỏ, C, D, B lớn P nhỏ, A lớn P nhỏ, T, VL, GH và P, B nhỏ ứng với các điểm là trừ 3, trừ 3, trừ 7, trừ 9, trừ 3, trừ 3, 9, 2, 2 cm. 5 độ xa tạng chậu theo phân loại pop quy. Bệnh nhân nằm ở tư thế sản phụ khoa và thực hiện nghiệm pháp Vasanva hoặc cho bệnh nhân ho rặn. Độ 0, không có tình trạng xa sinh dục. Các điểm đều ở trên mức trừ 3cm. Độ 1, điểm thấp nhất trên màng trinh hơn 1cm. Độ 2, điểm thấp nhất trên hoặc dưới màng trinh nhỏ hơn 1cm. Độ 3, điểm thấp nhất dưới màng trinh trên 1cm nhưng nhỏ hơn tổng chiều dài âm đạo ở mức trừ 2cm. Độ 4, xa toàn bộ, điểm thấp nhất dưới màng trinh lớn hơn tổng chiều dài âm đạo ở mức trừ 2cm. Hình minh họa cho 5 mức độ xa tạng chậu theo phân loại Bob Quy. Chẩn đoán xa tạng chậu dựa vào phân loại Bob Quy và cận lâm sàng cho biết xa tạng nào, số lượng tạng bị xa, độ xa của tạng đó, có rối loạn tiết niệu kèm theo không, như tiểu không kiểm soát khi gắng sức, tiểu tồn lưu, bí tiểu, tiểu không kiểm soát hỗn hợp, có rối loạn tống phân kèm theo không, ví dụ như táo bón, đi tiêu phân gấp, vân vân, và vẽ mô tả, phân loại, cũng như phân độ sa tạng chậu. Lâm sàng, hỏi bệnh sử. Thường thì sa tạng chậu sẽ có diễn tiến trong một thời gian dài từ 5 đến 20 năm. Sau mỗi lần sanh đẻ, lao động nặng trong thời gian kéo dài, kết hợp với sức khỏe yếu thì mức độ sa tạng chậu lại tiến triển thêm. Triệu chứng cơ năng, tùy theo mức độ sa nhiều hay sa ít, sa lâu hay mới sa đơn thuần hay phối hợp mà có triệu chứng nhiều hay ít. Triệu chứng thường là khó chịu, nặng bụng dưới, tiểu rắt, xón tiểu, tiểu không tự chủ, có khi đại tiện khó, đặc biệt là táo bón. Triệu chứng trên chỉ xuất hiện khi bệnh đã sa lâu và ở mức độ tương đối nặng. Về triệu chứng thực thể, đặt mỏ vịt, khám âm đạo và trực tràng, khám vùng chậu. Cho bệnh nhân làm nghiệm pháp Vansava, yêu cầu bệnh nhân ho hoặc rặn để đánh giá cho chính xác. Khám, đánh giá có sa bàng quang, sa tử cung hay trực tràng hay không. Đánh giá mức độ sa tạng chậu theo hệ thống phân loại POPQ. Chúng ta có thể khám thấy khối sa nằm ở 1/2 dưới âm đạo, thập thò âm hộ hoặc sa hẳn ra ngoài âm hộ, bao gồm thành trước âm đạo, cổ tử cung, thân tử cung, thành sau âm đạo, vân vân. Phần sa ra ngoài có thể bị sừng hóa hoặc bị lép do cọ sát với quần áo, lâu ngày có thể dẫn đến bội nhiễm. Và một ví dụ khi chúng ta ghi chẩn đoán của sa tạng chậu là chúng ta sẽ ghi hết tất cả các vấn đề như là sa tử cung độ 3, sa bàng quang độ 2, sa trực tràng độ 2, tiểu không kiểm soát khi gắng sức, táo bón. Trong trường hợp bệnh nhân có sa thêm các cơ quan khác thì chúng ta cũng ghi cho đầy đủ. Hình ảnh minh họa cho sa tạng chậu độ 4. Trường hợp này, cổ tử cung và thân tử cung ma sát với quần áo, dẫn đến tình trạng bị bội nhiễm, sừng hóa và có hiện tượng ung thư hóa. Một trường hợp minh họa khác, sa tạng chậu mức độ 4, với phần cổ tử cung và thân tử cung khoảng 11 cm xa ra khỏi âm hộ. Trường hợp này, người bệnh có thể có chảy máu do cổ tử cung bị loét. Xét nghiệm cận lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán sa tạng chậu gồm có hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các xét nghiệm thường quy để hỗ trợ chẩn đoán các bệnh kèm theo, và nhóm thứ hai là các xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh học chuyên biệt. Các xét nghiệm hỗ trợ để chẩn đoán và điều trị viêm âm đạo, nhiễm trùng tiểu, đái tháo đường, thiếu máu nếu có, vì ảnh hưởng đến kết quả điều trị của sa tạng chậu. Đánh giá bệnh phụ khoa, tình trạng rong cường kinh, rong huyết, bệnh lý cổ tử cung bằng cách thực hiện phết tế bào cổ tử cung, đánh giá tử cung phần phụ để quyết định có cắt tử cung hay không. Thực hiện siêu âm bụng tổng quát khi có chỉ định mổ hay nghi ngờ thận ứ nước do khối sa chèn ép gây tắc đường ra của đường tiểu dưới. Khảo sát niệu động học, cân nhắc thực hiện ở bệnh nhân có các bệnh lý tạng chậu thuộc ngăn trước, có thêm tình trạng tiểu không kiểm soát khi gắng sức, sa bàng quang. Hướng dẫn chỉ định điều trị đối với sa bàng quang và niệu đạo. Đối chiếu kết quả điều trị trước và sau mổ đối với sa thành trước âm đạo. Ở bệnh nhân có bệnh lý các tạng chậu ngăn giữa và ngăn dưới, cân nhắc làm nghiệm, làm niệu đồng học khi bệnh nhân có triệu chứng rối loạn chức năng đường tiểu dưới hoặc khi nghi ngờ khối sa chèn ép lên bàng quang và cổ bàng quang. MRI động học tống phân. Khảo sát toàn bộ cấu trúc sàn chậu cùng các tạng chậu kèm động học tống phân. Kết quả chụp trên MRI động là tiêu chuẩn vàng và là bằng chứng khách quan về phân loại và phân độ các tạng chậu bị sa nhưng nên cân nhắc vì giá thành cao. Xem xét thực hiện với bệnh nhân có rối loạn chức năng tống phân như biểu hiện là táo bón, tiêu gấp, tiêu không kiểm soát. Sa các tạng thuộc tầng giữa và tầng dưới từ độ 3 trở lên mà không thể đánh giá hết qua khám lâm sàng. Siêu âm 3D sàng chậu. Đánh giá cơ thắt trong và ngoài hậu môn. Khi bệnh nhân có tổn thương nút sàng chậu, nghi ngờ tổn thương cơ thắt hậu môn. Bệnh nhân có rối loạn chức năng đường tiêu hóa dưới, thất bại với điều trị. Siêu âm đo lượng nước tiểu tồn lưu. Ngoài ra, chúng ta còn có thể thực hiện đo áp lực ống hậu môn, cơ thắt hậu môn, giúp chẩn đoán rối loạn chức năng đường tiêu hóa dưới như táo bón, tiêu gấp, tiêu không kiểm soát, đánh giá hiệu quả tập vật lý phục hồi sàng chậu, đo điện cơ tầng sinh môn, có giá trị trong đánh giá cải thiện chức năng các nhóm cơ chậu và giúp đánh giá hiệu quả tập vật lý phục hồi sàng chậu. Về chẩn đoán phân biệt, sa tạng chậu có thể chẩn đoán phân biệt với các trường hợp như sau: lộn tử cung, cổ tử cung dài, phì đại đơn thuần ở những phụ nữ còn trẻ, chưa sanh, polyp cổ tử cung, khối u âm đạo. Về điều trị sa tạng chậu, có hai phương pháp điều trị chính, đó là điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Điều trị nội khoa được áp dụng trong các tình huống sa tạng chậu ở mức độ 1, 2, chưa có biến chứng hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Các phương pháp chính trong điều trị nội khoa: thay đổi thói quen ăn uống, hạn chế trà, cà phê, sinh hoạt phù hợp, không mang vác nặng, không đứng lâu, giảm hoạt động làm tăng áp lực ổ bụng. Nên điều trị các bệnh có nguy cơ làm tăng áp lực ổ bụng như táo bón, ho mãn tính. Nên thay đổi tư thế khi ngồi đại tiện. Sử dụng nội tiết estrogen tại chỗ bằng viên đặt hoặc kem bôi. Tập vật lý trị liệu phục hồi sàng chậu. Tự tập, tập với máy tập sàng chậu, kích thích điện cơ sàng chậu. Sử dụng vòng nâng bàng quang, tử cung, trực tràng, âm đạo và điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức. Về phần vòng nâng sẽ được trình bày chi tiết ở những slide kế tiếp. Điều trị ngoại khoa về nguyên tắc sẽ giúp phục hồi lại cấu trúc và chức năng sinh lý của cơ quan bị sa của sàng chậu. Chỉ định phẫu thuật sa tạng chậu. Sa tạng chậu từ độ 2 theo phân độ Bob Quy có triệu chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, thất bại với điều trị bảo tồn trong giai đoạn 3 đến 6 tháng bằng vòng nâng Tessery. Vòng nâng sẽ được trình bày chi tiết ở những slide sau. Người bệnh muốn phẫu thuật sau khi được khám và tư vấn đầy đủ. Lựa chọn phương pháp phẫu thuật sẽ phụ thuộc vào cơ quan bị sa, mức độ sa có thay đổi chức năng sinh lý sàng chậu, tuổi của bệnh nhân, tình trạng kinh tế, lối sống, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, điều kiện trang thiết bị hiện có, khả năng và sở trường của phẫu thuật viên, nhu cầu của người bệnh sau khi được tư vấn, điều trị rõ ràng. Lựa chọn phẫu thuật sa tạng chậu, ngã âm đạo hay ngã bụng hay kết hợp ngã âm đạo và ngã bụng. Chỉ định phẫu thuật ngã âm đạo trong các tình huống như sau: bệnh nhân trên 70 tuổi, tình trạng bệnh nhân không cho phép gây mê kéo dài trên 2 giờ, bệnh nhân có vết mổ cũ trên bụng nhiều lần, từ 2 lần trở lên hoặc tiền căn nhiễm trùng vết mổ, bệnh nhân béo phì với BMI từ 30 kg trên mét vuông, tiền căn thất bại với các phẫu thuật treo tử cung ngã bụng. chỉ định phẫu thuật ngã bụng cho các tình huống bệnh nhân trẻ dưới 60 tuổi hoặc bệnh nhân dưới 70 tuổi muốn phẫu thuật ngã bụng. Xa tử cung mỏng cắt độ 3, độ 4, xa lộn toàn bộ thành trước âm đạo, cần phẫu thuật để cố định tử cung hoặc mỏng cắt hoặc sàn chậu vào mõm nhô. Thất bại với phẫu thuật điều trị xa tạng chậu ngã âm đạo trước đó. Chỉ định kết hợp phẫu thuật ngã bụng và ngã âm đạo. Trường hợp kỹ năng phẫu thuật viên không thể thực hiện các phẫu thuật phục hồi xa tạng chậu khó qua ngã bụng như nội soi ổ bụng, treo tử cung vào mõm nhô và đặt mảnh ghép nâng bàng quang trực tràng. Khi đó, cần kết hợp phẫu thuật ngã âm đạo để đặt mảnh ghép nâng bàng quang trực tràng giúp tăng hiệu quả điều trị. Về mảnh ghép sẽ được trình bày chi tiết trong những slide kế tiếp. Xa tử cung từ độ 2 trở lên kèm xe các tạng chậu khác, nhưng tình trạng bệnh nhân không cho phép phẫu thuật hoặc gây mê kéo dài trên 2 giờ. Các phương pháp phẫu thuật cho từng trường hợp cụ thể. Nếu xa thành trước, xa bàng quang, cần nâng bàng quang bằng mảnh ghép tổng hợp polypropylene, may phục hồi cân ngang bàng quang cổ tử cung qua ngã âm đạo hoặc nội soi ổ bụng hoặc mổ hở khi xa bàng quang bên độ 1, độ 2, may gấp nếp cân bàng quang cổ tử cung khi xa bàng quang thể trung tâm độ 1 hoặc độ 2. Nếu xa niệu đạo, đặt sling dưới niệu đạo, đặt TOT. TOT là viết tắt của Trans Obturator Tape Mini Sling hoặc TVT là viết tắt của Trans Vaginal Tape. Trong trường hợp tiểu không kiểm soát khi gắng sức nặng, nghi do suy cơ thắt niệu đạo với nghiệm pháp Buni dương tính và thất bại với TOT trước đó, phẫu thuật buộc qua ngã nội soi, mở bụng hở. Trong trường hợp không thực hiện được hoặc thất bại từ 2 lần trở lên với phương pháp đặt sling dưới niệu đạo. Nếu xa thành sau, xa trực tràng, cần nâng trực tràng bằng mảnh ghép tổng hợp polypropylene mesh, cố định vào dây chằng cùng gai hoặc cơ nâng hậu môn và nút sàn chậu, may phục hồi cân trực tràng âm đạo bằng chỉ tang hoặc không tang, may phục hồi cơ nâng hậu môn, tái tạo, tạo hình nút sàn chậu, có thể sử dụng mảnh ghép. Trường hợp xa tử cung, mõm cắt. Cố định tử cung, mõm cắt vào mõm nhô bằng chỉ không tang hoặc mảnh ghép tổng hợp. Cố định tử cung hoặc mõm cắt vào dây chằng cùng gai bằng chỉ không tang hoặc mảnh ghép tổng hợp. May ngắn dây chằng tử cung cùng hai bên bằng chỉ không tang. May trong phúc mạc. Cố định mõm cắt vào dây chằng tử cung cùng. Và cắt tử cung, cố định mõm cắt. Xin được nói thêm về mảnh ghép tổng hợp. Phẫu thuật đặt mảnh ghép tổng hợp đạt hiệu quả ngay sau mổ và giữ cho phẫu thuật kéo dài hơn, giảm tỷ lệ tái phát so với phẫu thuật cắt tử cung hoặc may gấp nếp âm đạo sửa hội âm kinh điển. Chỉ định sử dụng mảnh ghép tổng hợp trong các trường hợp sau: xa tạng chậu nặng từ độ 3 trở lên, xa tái phát, xa mõm cắt, tình trạng bệnh nhân không cho phép phẫu thuật kéo dài hoặc gây mê toàn thân. Chống chỉ định tuyệt đối. Trường hợp bệnh nhân có rối loạn đông cầm máu, dùng kháng đông kéo dài, xơ gan, suy gan, tiền căn hoặc hiện tại bị huyết khối, tắc tĩnh mạch, động mạch, đái tháo đường chưa điều trị ổn, không kiểm soát tốt đường huyết, suy giảm miễn dịch, dùng corticoid kéo dài, nghiện thuốc lá nặng, teo, khiếm khuyết niêm mạc âm đạo, hệ thống cân cơ dây chằng quá nhiều, tổn thương tiền ung thư âm hộ, âm đạo, cổ tử cung đã điều trị dứt, kèm nhiễm HPV tiếp nguy cơ cao kéo dài, ung thư cơ quan sinh dục, tiêu hóa,
Tiết niệu dưới. Tiền căn hoặc hiện tại có xạ trị vùng chậu. Viêm nhiễm sinh dục chưa điều trị. Chống chỉ định tương đối, đặt mảnh ghép tổng hợp do nguy cơ lộ mảnh ghép. Trong các trường hợp như cắt tử cung kèm theo lúc mổ, vết thương ở niệu đạo, bàng quang, trực tràng trong lúc mổ, niêm mạc âm đạo còn quá ít để che phủ mảnh ghép. Vòng nâng Bessery chỉ định trong các trường hợp tiểu không kiểm soát khi gắng sức, xa tạng chậu kèm tiểu không kiểm soát. Chống chỉ định trong các trường hợp viêm âm đạo, viêm vùng chậu, xuất huyết âm đạo chưa rõ nguyên nhân, bệnh lý đông cầm máu, viêm loét âm đạo do thiểu dưỡng là một chống chỉ định tương đối. Ung thư cổ tử cung có các loại vòng như vòng ring hoặc ring có bóng lồi. Đánh giá tình trạng bệnh nhân trước khi đặt. Khám để đánh giá tình trạng xa tạng, mức độ xa tạng theo phân loại bóp quy, đánh giá rối loạn đường tiểu kèm theo, đánh giá theo thang điểm perfect. Tình trạng viêm nhiễm tại chỗ, thiểu dưỡng âm đạo, thực hiện cận lâm sàng như xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm tế bào cổ tử cung, siêu âm. Tư vấn thông tin về vòng nâng cho bệnh nhân, dùng estrogen tại chỗ 2 tuần và hẹn ngày đặt. Đánh giá lại và lựa chọn loại và size vòng phù hợp với nguyên tắc chọn kích thước to nhất để đạt mục tiêu điều trị và bệnh nhân cảm thấy dễ chịu. Đây là thang đánh giá theo Perfect. Nếu các anh chị nào chuyên về sàn chậu thì có thể tham khảo thêm. Còn nếu không, chúng ta có thể đọc cho biết, vì đây là một chuyên khoa sâu cần được đào tạo trước khi thực hành trên lâm sàng và trên bệnh nhân. Thực hiện kỹ thuật đặt vòng nâng. Cần thông tiểu để bàng quang trống. Bệnh nhân nằm ở tư thế Chamberlain buộc. Nhẹ nhàng đẩy khối xa lên. Đánh giá lại loại vòng và size vòng. Bôi trơn vòng bằng gel hoặc dầu có kháng sinh. Nhẹ nhàng đặt vòng cho bệnh nhân. Trong 15 phút sau khi đặt, đánh giá lại. Cho bệnh nhân làm nghiệm pháp Vansava hoặc cho bệnh nhân đi lại. Nếu rơi vòng thì chúng ta cần chọn size lớn hơn. Hoặc bệnh nhân khó chịu bị hoặc đau thì chúng ta cần đổi kích thước size nhỏ hơn. Sau khi đặt, cho bệnh nhân đi tiểu và đánh giá lượng nước tiểu tồn lưu. Nếu không có nước tiểu tồn lưu thì chúng ta có thể cho bệnh nhân về và hẹn tái khám. Giới thiệu một số loại vòng nâng Bessery hiện đang được sử dụng. Thời điểm cần tái khám: 2 tuần sau khi đặt, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng sau đó. Các biến chứng có thể gặp trong khi đặt vòng Bessery gồm có loét thành âm đạo. Xử trí là sẽ tháo vòng, cho bệnh nhân dùng estrogen trong khoảng 2 đến 4 tuần và tái khám lại. Nếu ổn, có thể đổi kích thước vòng hoặc loại vòng nâng và đặt lại. Nếu có tình trạng nhiễm trùng âm đạo, sử dụng metronidazole đường uống hoặc đường đặt âm đạo. Trước khi kết thúc bài học, tôi xin tóm tắt lại một số thông tin chính của nội dung xa tạng chậu như sau. Xa tạng chậu hay còn gọi là xa sinh dục, hay gặp ở phụ nữ lớn tuổi, sanh đẻ nhiều, các tình trạng làm tăng áp lực ổ bụng, hoặc tiền căn sang chấn sản khoa, hoặc bất thường cấu trúc sàn chậu, vân vân. Có hai cách phân loại xa tạng chậu, đó là cách cổ điển và hiện nay thường sử dụng nhất là phân loại theo pop quy. Chẩn đoán cần hỏi kỹ bệnh sử, tiến triển của bệnh, khám lâm sàng để xác định chính số đo và các xét nghiệm cận lâm sàng gồm xét nghiệm thường quy và các xét nghiệm chuyên biệt. Điều trị, hai phương pháp chính đó là điều trị nội khoa và ngoại khoa. Điều trị nội khoa áp dụng cho trường hợp xa độ 1, độ 2 và chưa có biến chứng cũng như chưa ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, bao gồm thay đổi lối sống hoặc thói quen, sử dụng nội tiết estrogen, tập vật lý trị liệu, đặt vòng nâng pessary. Điều trị ngoại khoa khi xa từ độ 2 trở lên, có biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Lựa chọn phẫu thuật ngã bụng, ngã âm đạo hay kết hợp ngã bụng, ngã âm đạo thì tùy theo trường hợp, ví dụ như tuổi của bệnh nhân, các bệnh lý kèm theo, cũng như là trình độ của phẫu thuật viên và trang thiết bị của cơ sở y tế. Tùy vào cấu trúc bị xa sẽ có phẫu thuật cụ thể. Việc sử dụng mảnh ghép tổng hợp sẽ được áp dụng nếu như xa từ độ 3 trở lên.
Đây là tài liệu tham khảo cho chủ đề xa tạng chậu. Nội dung xa sinh dục đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.